Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 2 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua mùng 1 tháng Giêng. Tiếp đến, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc mời quý vị cùng nhìn lại một số sinh hoạt nổi bật của Tòa Thánh trong năm vừa qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại gương cha Adey Remsi Diril, một linh mục công giáo Kandê, vượt hàng ngàn dặm đường dài để chăm sóc mục vụ cho người Iraq tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Cử hành chức làm mẹ của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa ngày đầu năm mới có nghĩa là nhắc cho chúng ta nhớ rằng mình là một dân với một bà mẹ chứ không mồ côi. Nó giúp chúng ta biết rằng con người chỉ có thể tìm thấy bầu khí, hơi ấm, cho phép nó học hiểu và lớn lên thành người một cách nhân bản, chứ không phải là các đồ vật được mời gọi tiêu thụ và bị tiêu thụ như hàng hóa trao đổi. Chúng ta hãy noi gương mẹ, biết lắng nghe nhịp đập của con tim Thiên Chúa trong lịch sử loài người. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ đầu năm dương lịch kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng hôm qua. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật thái độ sống của Mẹ Maria. Thay vì muốn hiểu hay chế ngự tình hình, Mẹ Maria là phụ nữ biết duy trì, nghĩa là che chở, giữ gìn trong tim, biến cố Thiên Chúa đi qua trong cuộc sống dân ngài. Và trong suốt cuộc đời mình khám phá ra nhịp đập của Thiên Chúa trong lịch sử, mẹ học biết làm mẹ, và trong việc học hỏi ấy, mẹ trao ban cho Chúa Giêsu kinh nghiệm đẹp biết mình là con. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
In Maria, il Verbo Eterno non soltanto si fece carne, ma imparò a riconoscere la tenerezza materna di Dio.
Nơi mẹ Maria, ngôi lời vĩnh cửu không chỉ nhập thể, mà còn học nhận biết sự dịu dàng hiền mẫu của Thiên Chúa. Với mẹ Maria, Thiên Chúa Hải Nhi học biết lắng nghe các khát vọng, các âu lo, các niềm vui và niềm hy vọng của dân Chúa, và khám phá ra chính mình như là con của dân tộc thánh thiện trung thành của Thiên Chúa. Trong các phúc âm, Đức Maria xuất hiện như phụ nữ ít nói, không có các diễn văn lớn, cũng không có khuynh hướng trở thành nhân vật chính. Nhưng với một cái nhìn chăm chú, biết giữ gìn sự sống và sứ mệnh của con mình, và vì thế, của tất cả những gì ngài yêu. Mẹ đã biết giữ gìn các lúc bình minh của cộng đoàn Kitô tiên khởi, và như thế mẹ đã học làm mẹ của nhiều người. Mẹ đã đến gần các tình trạng khác nhau nhất để gieo vãi niềm hy vọng. Mẹ đã đi kèm các thập giá được vác trong thinh lặng của con tim con cái mẹ. Mẹ Maria đã cho chúng ta hơi ấm hiền mẫu, hơi ấm bao bọc chúng ta trong những lúc khó khăn. Hơi ấm hiền mẫu ấy không cho phép gì và không cho phép ai làm tắt đi giữa lòng giáo hội, cuộc cách mạng của sự hiền dịu mà con mẹ đã khai mào. Ở nơi đâu có một bà mẹ, nơi đó có sự dịu hiền. Và với chức làm mẹ của mình, Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy rằng sự khiêm nhường và hiền dịu không phải là các nhân đức của những người yếu đuối, nhưng là của những người mạnh mẽ. Mẹ dạy chúng ta rằng không cần phải đối xử tàn tệ với những người khác để cảm thấy mình là quan trọng. Và từ luôn luôn, dân thánh trung thành của Thiên Chúa đã nhận biết và chào mẹ như là thánh mẫu của Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cử hành chức làm mẹ của Đức Maria như Mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng ta vào đầu năm mới có nghĩa là nhắc nhớ một xác tín sẽ đồng hành với các ngày sống của chúng ta. Chúng ta là một dân tộc với một bà mẹ. Chúng ta không mồ côi. các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất chống lại các khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ của chúng ta, chống lại các khép kín và lãnh đạm của chúng ta. Một xã hội không có các bà mẹ sẽ không chỉ là một xã hội lạnh lùng mà còn là một xã hội đánh mất đi con tim của mình nữa, đánh mất đi hương vị gia đình. Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội không thương xót, chỉ dành chỗ cho tính toán và đầu cơ. Vì các bà mẹ, cả trong những lúc tồi tệ nhất, cũng biết chứng tỏ sự dịu hiền, lòng tận tụy vô điều kiện và sức mạnh của niềm hy vọng. Tôi đã học được nhiều từ các bà mẹ có con trong tù hay nằm bẹp trên giường của một nhà thương hoặc mang ách nô lệ của ma túy. Với cái nóng lạnh, với trời mưa và hạn hán, họ không đầu hàng và tiếp tục chiến đấu để cho con họ điều tốt đẹp nhất. Hay các bà mẹ trong các trại tị nạn hoặc cả ngay giữa chiến tranh ôm con và nâng đỡ nỗi khổ đau của con cái mà không chao đảo. Các bà mẹ trao ban cuộc sống để không có người con nào bị mất đi. Ở đâu có mẹ, ở đó có sự hiệp nhất, có sự tùy thuộc của con cái. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, bắt đầu năm mới bằng cách nhớ tới lòng lành của Thiên Chúa nơi gương mặt mẹ Maria, nơi gương mặt hiền mẫu của giáo hội, nơi gương mặt của mẹ chúng ta, che chở chúng ta khỏi bệnh làm hao mòn của sự mồ côi tinh thần, sự mồ côi mà linh hồn sống khi cảm thấy không có mẹ và thiếu sự dịu hiền của Thiên Chúa. Sự mồ côi mà chúng ta sống khi tắt ngấm đi trong chúng ta, ý thức tùy thuộc một gia đình, một dân tộc, một quê hương, Thiên Chúa. Sự mồ côi ấy tìm ra không gian trong con tim chiêm ngắm chính mình, chỉ biết nhìn vào mình và các lợi lộc của mình, và nó lớn lên khi chúng ta quên rằng sự sống đã được ban cho chúng ta như một món quà chúng ta đã nhận được từ những người khác, và chúng ta được mời gọi chia sẻ nó trong căn nhà chung này. Sự mồ côi tự quy chiếu về mình này là cái đã đưa Cain tới chỗ nói, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu. Như thể là tuyên bố rằng nó không thuộc về tôi không biết nó. Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự mồ côi tinh thần này như sau.
Un tale atteggiamento di orfanezza spirituale è un cancro che silenziosamente logora e degrada l'anima.
Một thái độ của sự mồ côi tinh thần như thế là một ung thư gặm mòn trong thinh lặng và hạ cấp linh hồn. Và như thế chúng ta từ từ hạ cấp mình, từ lúc không ai tùy thuộc chúng ta nữa, và chúng ta không tùy thuộc ai. Tôi hạ cấp trái đất vì nó không thuộc về tôi hạ cấp các người khác vì họ không thuộc về tôi hạ cấp Thiên Chúa vì tôi không thuộc về Ngài. Và rốt cuộc là chúng ta hạ cấp chính mình, bởi vì chúng ta quên mình là ai, và chúng ta có tên gọi thiên linh nào. Việc mất đi các mối dây hiệp nhất là đặc thái của nền văn hóa bị gãy vụn và chia rẽ của chúng ta, khiến cho ý thức mồ côi này lớn lên, và vì thế có sự trống rỗng lớn và cô đơn. Việc thiếu tiếp cận vật lý chứ không phải tiếp cận ảo, đang nung thịt con tim chúng ta, khiến cho nó mất đi khả năng sống hiền dịu và kinh ngạc, từ bi và cảm thương. Sự mồ côi tinh thần làm cho chúng ta mất đi ký ức việc là con, là cháu, là ông bà, là bạn hữu, là tín hữu có nghĩa là gì. Nó làm cho chúng ta mất đi ký ức giá trị của trò chơi, của tiếng hát, của nụ cười, của nghỉ ngơi, của sự nhưng không. Tiếp đến Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngài nói, cử hành lễ Thánh Mẫu của Thiên Chúa khiến cho nụ cười lại nở trên gương mặt chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy mình là dân tộc tùy thuộc nhau, làm cho chúng ta biết rằng chỉ trong một cộng đoàn, một gia đình, con người mới có thể tìm thấy bầu khí, hơi ấm, cho phép nó học hiểu và lớn lên thành người một cách nhân bản, chứ không phải là các đồ vật được mời gọi tiêu thụ và bị tiêu thụ, hay là hàng hóa để trao đổi, nhưng là con cái, là gia đình, là dân của Thiên Chúa. Cử hành lễ Thánh Mẫu của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta tạo ra và săn sóc các không gian chung, trao ban cho chúng ta ý nghĩa tùy thuộc, cội nguồn và làm cho chúng ta cảm thấy là nhà trong các thành phố, cộng đoàn, hiệp nhất và nâng đỡ chúng ta. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài nêu bật gương sống của mẹ Maria, đã nói lên hai tiếng xin vâng và sẵn sàng cộng tác với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Chú ý tìm hiểu điều Thiên Chúa muốn nơi mình, ngày này qua ngày khác. Mẹ cũng nhận ra nơi biến cố các mục đồng đến kính viếng thờ lạy Chúa Hải Nhi, sự chuyển động của ơn cứu rỗi sẽ nảy sinh từ công trình của Chúa Giê-xu, và mẹ sẵn sàng đối với mọi đòi hỏi của Chúa và cộng tác với con mẹ trong chương trình cứu độ. Sau cùng Đức Thánh Cha đã dâng lên mẹ lời cảm ơn về tất cả những gì mẹ đã làm trong cuộc sống và xin mẹ cầu nguyện cho chúng ta tất cả là các kẻ lữ hành trong thời gian. Xin mẹ giúp chúng ta bước đi trên con đường hòa bình. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành đầu năm cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, utque angelo nunciante Christi Filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnunque nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chúc mừng năm mới mọi người và nói, năm mới sẽ tốt lành trong mức độ từng người trong chúng ta với sự trợ giúp của Thiên Chúa tìm làm việc thiện mỗi ngày, và như thế là xây dựng hòa bình bằng cách nói không, bằng các việc làm, với thù hận và bạo lực, và nói có với tình huynh đệ và sự hòa giải. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc tới vụ khủng bố xảy ra tối giao thừa tại Istanbul khiến cho gần 40 người chết. Ngài gần gũi và cầu nguyện cho các người qua đời và thân nhân của họ, cũng như cho các người bị thương và toàn dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng nhìn lại một số sinh hoạt nổi bật của Tòa Thánh trong năm vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật nhất của Đức Thánh Cha trong năm vừa qua và chắc chắn có ảnh hưởng về lâu về dài trong giáo hội là tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, công bố ngày 8 tháng 4 năm vừa qua. Văn kiện này đang và sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới việc mục vụ gia đình. Tuy có một số điểm trong chương 8 còn được các nhà thần học, các mục tử và các cơ quan truyền thông tranh luận liên quan đến vai trò của lương tâm và vấn đề những người ly dị tái hôn có được lãnh nhận các bí tích hay không. Có 4 hồng y đã xin Đức Thánh Cha làm sáng tỏ hơn các nguyên tắc về những vấn đề này. Sau đây là một số sinh hoạt nổi bật nhất của Đức Thánh Cha Francisco trong năm mới kết thúc. Năm vừa qua, Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ đã cử hành năm thánh đặc biệt về lòng thương xót của Chúa. Nhưng năm về đời sống thánh hiến cũng lan sang năm thánh này 3 tháng và đã được Đức Thánh Cha bế mạc chiều ngày 2 tháng 2, 2016, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 20. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô có Đức Hồng Y João Alves de Brás, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký José Rodríguez Caballo dòng Francisco, các chức sắc của bộ này, một số cha bề trên tổng quyền và các linh mục dòng trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến đảm trách.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, tại Đông Phương, lễ này được gọi là lễ gặp gỡ, với những cuộc gặp gỡ khác nhau trong trình thuật tin mừng về biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giê-xu vào đền thánh, và Ngài mời gọi những người thánh hiến cũng trở thành những con người gặp gỡ, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói, ai thực sự gặp gỡ Chúa Giê-xu thì không thể tiếp tục sống như trước. Chúa là sự mới mẻ, đổi mới mọi sự. Ai sống cuộc gặp gỡ ấy thì trở thành chứng nhân và làm cho cuộc gặp gỡ với tha nhân có thể diễn ra và thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, tránh thái độ tự tham chiếu chính mình, khiến cho chúng ta khép kín nơi mình. Khai triển đoạn thư gửi tín hữu Do Thái diễn giải sự kiện Chúa Giê-xu chấp nhận thân phận phàm nhân, chia sẻ cuộc sống với chúng ta, Đức Thánh Cha nói. Những người nam nữ thánh hiến cũng được kêu gọi trở thành dấu chỉ cụ thể và ngôn sứ về sự gần gũi như thế của Thiên Chúa, sự chia sẻ thân phận mong manh, tội lỗi và những vết thương của con người thời nay. Tất cả những hình thái của đời sống thánh hiến, mỗi hình thức theo những đặc tính riêng, đều được kêu gọi ở trong tình trạng thi hành sứ mạng trường kỳ, chia sẻ vui mừng và hy vọng, buồn sầu và lo âu của con người thời nay, nhất là những người nghèo và mọi người đau khổ. Từ nhận xét theo đó, tin mừng kể lại, cha mẹ Chúa Giê-xu ngạc nhiên về những điều nói về người. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta, các Kitô hữu và những người thánh hiến, chúng ta cũng là những người gìn giữ sự kinh ngạc. Một sự kinh ngạc đòi luôn luôn phải đổi mới, khốn cho thói quen trong đời sống thiêng liêng, khốn cho sự kết tinh hóa các đoàn sủng của chúng ta thành một đạo lý trừu tượng. Đoàn sủng của các vị sáng lập không thể bị đóng kín trong một chai, không phải là những đồ trong bảo tàng viện. Các vị sáng lập của chúng ta được Chúa Thánh Linh thúc đẩy và không sợ bẩn tay với cuộc sống thường nhật, với những vấn đề của dân chúng, can đảm rong ruổi nơi các khu ngoại ô địa lý và hiện sinh. Các vị không dừng lại trước những chướng ngại và hiểu lầm của người khác, vì các vị duy trì trong tâm hồn sự kinh ngạc vì cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Các vị đã không thuần hóa ơn thánh của phúc âm, luôn giữ trong tâm hồn một sự khắc khoải lành mạnh vì Chúa, một ước muốn mạnh mẽ mang Chúa đến cho tha nhân như mẹ Maria và thánh Giuse đã làm trong đền thờ. Cả chúng ta ngày nay nữa, chúng ta cũng được mời gọi thực hiện những chọn lựa có tính chất ngôn sứ và can đảm.
Nổi bật trong các buổi lễ nhân dịp năm Thánh Lòng Thương Xót năm qua là Thánh lễ thứ tư lễ cho, ngày 10 tháng 2, 2016. Mọi năm lễ này được các vị giáo hoàng cử hành tại Đền thờ Thánh Sabina cổ kính ở Roma, cũng là trụ sở bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, sau cuộc rước thống hối từ nhà thờ dòng Thánh Biển Đức ở tu viện Thánh Anselmo. Nhưng năm qua vì là năm thánh đặc biệt nên Đức Thánh Cha đã cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong số các vị đồng tế với ngài, ngoài các hồng y và giám mục, đặc biệt có 700 linh mục thừa sai lòng thương xót đến từ các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại cám dỗ khép kín của tâm hồn, sống với tội lỗi của mình, coi nhẹ chúng và nghĩ mình không tệ hơn người khác. Một chướng ngại khác là xấu hổ không dám mở cửa tâm hồn mình và biến nó thành sự sợ hãi. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục thừa sai lòng thương xót, hãy giúp các tín hữu cởi mở tâm hồn, vượt thắng sự xấu hổ và đừng trốn chạy ánh sáng. Cuối thánh lễ trước khi ban pháp lành, Ngài mời gọi mọi người hiệp nguyện trong nghi thức sai các thừa sai lòng thương xót ra đi. Hôm trước đó, mùng 9 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hơn 700 linh mục thừa sai lòng thương xót và nhắn nhủ các vị hãy biểu lộ lòng từ mẫu của giáo hội đối với các khối nhân. Các vị thuộc vào số 1071 linh mục thừa sai lòng thương xót thuộc các nước trên thế giới được Đức Thánh Cha trao ban sứ vụ rao giảng, trao ban lòng thương xót và năng quyền tha các vạ, dành quyền giải cho tòa thánh. Trong số các vị cũng có một số linh mục Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày vài chỉ dẫn để sứ vụ của các vị thừa sai được chu toàn thích hợp và như một sự giúp đỡ cụ thể cho bao nhiêu người tìm đến với các vị. Ngài nói, trước tiên tôi muốn nhắc nhở anh em rằng, trong sứ vụ này anh em được kêu gọi biểu lộ lòng từ mẫu của giáo hội. Giáo hội là mẹ vì luôn sinh ra những người con mới trong đức tin. Giáo hội là mẹ cũng vì giáo hội trao ban ơn tha thứ của Thiên Chúa, tái sinh và đời sống mới, thành quả của sự hoán cải. Chúng ta không thể chấp nhận nguy cơ một hối nhân không cảm nghiệm được sự hiện diện từ mẫu của giáo hội, đón nhận và yêu thương họ. Một khía cạnh quan trọng khác là biết nhìn ước muốn được tha thứ nơi con tim hối nhân. Đó là một ước muốn thành quả của ơn thánh và hoạt động của ơn thánh trong đời sống con người, giúp họ cảm thấy nhớ nhung Thiên Chúa, tình thương của Chúa và nhà của Ngài. Ước muốn này cần phải được củng cố khi hối nhân quyết định thay đổi cuộc sống và không muốn phạm tội nữa. Đó là lúc họ tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, tin tưởng hoàn toàn mình được Chúa cảm thông, tha thứ và nâng đỡ. Chúng ta hãy dành không gian rộng lớn cho ước muốn Thiên Chúa và ơn tha thứ của Ngài.
Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến yếu tố thứ ba ít được nói đến nhưng có vai trò quyết định, đó là sự xấu hổ. Người ta cảm thấy xấu hổ vì những gì đã phạm và phải xưng thú điều ấy với một người khác. Sự xấu hổ là một tâm tình thầm kín ảnh hưởng đến đời sống bản thân và đòi cha giải tội phải có một thái độ tôn trọng và khích lệ. Ngài nhắc đến những sự tích trong Kinh Thánh về cảm thức xấu hổ, đặc biệt là sự kiện ông Noe say rượu và trần truồng, hai người con lấy áo che thân cho cha. Đức Thánh Cha nói, đứng trước chúng ta cũng có một người trần trụi với sự yếu đuối và giới hạn của họ, với sự xấu hổ vì là tội nhân. Chúng ta đừng quên, trước mặt chúng ta không có tội lỗi, nhưng là một người tội lỗi thống hối. Một người cảm thấy ước muốn được đón nhận và tha thứ. Một tội nhân hứa không muốn xa rời nhà cha nữa, và với sức lực ít ỏi còn lại, họ muốn làm tất cả những gì có thể để sống như con cái Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không được kêu gọi để xét xử với một mặc cảm tự cao. Như thể chúng ta không mắc tội. Trái lại, chúng ta được kêu gọi hành động như hai người con ông Noe, Sem và Japheth, lấy chăn phủ thân cho cha mình khỏi xấu hổ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, không phải với chìa khóa phán xét mà chúng ta đưa con chiên lạc trở về chuồng chiên, nhưng với đời sống thánh thiện là khởi đầu sự canh tân và cải tổ trong giáo hội. Sự thánh thiện được nuôi dưỡng bằng tình thương và mang trên mình gánh nặng của những người yếu hơn. Thừa sai lòng thương xót, mang trên vai mình tội nhân, an ủi họ với sức mạnh của lòng cảm thương.
Trong tinh thần năm thánh lòng thương xót ngày 4 tháng 3 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 500 linh mục và chủng sinh dự khóa về giải tội. Trong dịp này, Ngài nhắn nhủ các cha giải tội, đừng cản trở hồng ân thương xót của Thiên Chúa, và hãy trở thành máng chuyển niềm vui tha thứ của Chúa cho các hối nhân. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Piacenza, chánh tòa và các chức sắc của tòa ân giải tối cao, cũng như các cha giải tội tại 4 đại vương cung thánh đường ở Roma. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đến tòa giải tội để tiếp đón các anh chị em trong tư cách là cha giải tội, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ. Vì thế, chúng ta phải chú ý đừng đặt chướng ngại cho hồng ân cứu độ của Chúa. Chính cha giải tội cũng là một người có tội, một người luôn cần ơn tha thứ. Cha giải tội là người đầu tiên không thể không cần lòng thương xót của Chúa. Đấng đã chọn và thiết định cha giải tội cho công tác cao cả này. Vì thế, cha giải tội phải luôn luôn có thái độ khiêm tốn và quảng đại, với ước muốn duy nhất là làm sao để mỗi tín hữu có thể cảm nghiệm tình thương của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giê-xu, trên trời vui mừng vì một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần hoán cải. Và Ngài nói, vì thế điều quan trọng là cha giải tội cũng phải là máng chuyển niềm vui mừng, và tín hữu sau khi lãnh nhận ơn tha thứ, không cảm thấy bị tội lỗi đè nén nữa, nhưng có thể nếm hưởng công trình của Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát họ. Tín hữu ấy sống trong tâm tình tạ ơn, sẵn sàng đền bù sự ác đã phạm và đi gặp gỡ anh chị em với tâm hồn tốt lành và sẵn sàng. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha giải tội rằng, thời đại ngày nay chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa cá nhân, bị bao nhiêu vết thương và bị cám dỗ co cụm vào mình. Vì thế, thực là một hồng ân khi thấy và tháp tùng những người đến gần lòng thương xót của Chúa. Đối với tất cả chúng ta, điều này cũng đòi chúng ta phải có một cuộc sống phù hợp hơn với tin mừng và có lòng từ nhân như người cha. Chúng ta là những người gìn giữ, chứ không bao giờ là chủ nhân của đoàn chiên, cũng như của ăn thánh. Chúng ta hãy đặt ở trung tâm bí tích hòa giải, không những trong năm thánh này mà thôi. Bí tích này thực sự là một không gian của Chúa Thánh Linh, trong đó tất cả mọi người, các cha giải tội, cũng như hối nhân, có thể cảm nghiệm tình yêu thương duy nhất, chung kết và chung tín, là tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người trong các con cái của Ngài, một tình yêu không bao giờ để cho chúng ta thất vọng.
Cùng với việc cổ võ các tín hữu lãnh nhận bí tích hòa giải và nhắn nhủ các cha giải tội quảng đại tận tụy ban bí tích này cho các hối nhân, Đức Thánh Cha còn cổ võ các chức sắc tòa án giáo hội đón nhận và đào sâu quy luật mới về việc cứu xét và tuyên bố hôn phối vô hiệu để giúp các tín hữu kết hôn bất thành có cơ hội làm lại cuộc đời và không cảm thấy bị gạt ra ngoài đời sống của giáo hội. Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2016, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 tham dự viên khóa học do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma tổ chức về việc áp dụng hai tự sắc mới của Đức Thánh Cha ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2015 về việc đơn giản hóa thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Đặc điểm nổi bật trong luật mới là chỉ cần một phán quyết thay vì hai phán quyết của hai cấp tòa án khác nhau để một hôn phối được xác nhận là vô hiệu. Ngoài ra, có thủ tục vắn để giải hôn phối, trong đó vai trò của giám mục giáo phận được đề cao như vị thẩm phán xét xử. Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là quy luật mới được những chức sắc của các tòa án giáo hội đặc biệt đón nhận và đào sâu trong thực chất và tinh thần để phục vụ công lý và bác ái cho các gia đình. Đối với bao nhiêu người đã sống kinh nghiệm hôn phối bất hạnh, việc kiểm chứng xem hôn phối có hiệu lực hay không, đó là một khả thể quan trọng, và những người này cần được giúp đỡ để tiến hành trên con đường này một cách mau lẹ và dễ dàng bao nhiêu có thể. Và đây chính là giá trị của khóa học mà anh chị em đã tham dự. Tôi khuyến khích anh chị em tận dụng những gì đã học trong những ngày này và luôn nghĩ đến phần rỗi các linh hồn là quy luật tối thượng của giáo hội.
Cũng trong tinh thần năm thánh lòng thương xót, trong năm qua nhiều lần Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô không những đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhưng còn trở thành các thừa sai lòng thương xót đối với tha nhân nữa. Chẳng hạn trong buổi tiếp kiến 20.000 tín hữu ngày 30 tháng Giêng năm ngoái, Đức Thánh Cha đã nói về tương quan giữa lòng thương xót và sứ mạng truyền giáo. Ngài khẳng định rằng, chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi trong việc cảm thấy cần ơn tha thứ của Chúa, vì khi chúng ta yếu đuối, sự gần gũi với Chúa làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn và giúp chúng ta sống đức tin của chúng ta với niềm vui lớn lao hơn. Đức Thánh Cha gợi lại một kinh nghiệm thường nhật của mỗi người và nhận xét rằng, khi chúng ta nhận được một tin vui hoặc khi chúng ta trải qua một kinh nghiệm tốt đẹp, tự nhiên chúng ta cảm thấy cần phải chia sẻ với người khác. Niềm vui được khơi lên như vậy thúc đẩy chúng ta thông truyền niềm vui ấy. Cũng vậy đối với người gặp gỡ Chúa Giêsu và tình thương của Chúa, như kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên, Đức Thánh Cha nói, gặp gỡ Chúa Giêsu cũng là gặp gỡ tình thương của người. Tình thương này biến đổi và làm cho chúng ta có khả năng thông truyền cho tha nhân sức mạnh được ban cho chúng ta. Có thể nói, từ ngày chịu pháp rửa tội, mỗi người chúng ta được một tên mới, thêm vào tên mà cha mẹ đặt cho chúng ta. Tên mới ấy là Christoforo, người mang Chúa Kitô. Mỗi Kitô hữu là người mang Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích rằng, lòng thương xót chúng ta nhận được từ Chúa Cha, được ban cho chúng ta không phải như một an ủi riêng tư, nhưng làm cho chúng ta trở thành khí cụ, để cả những người khác cũng nhận được cùng hồng ân như vậy. có một vòng tròn tuyệt vời giữa lòng thương xót và sứ vụ truyền giáo. Sống lòng thương xót làm cho chúng ta trở thành những thừa sai của lòng thương xót, và làm thừa sai khiến cho chúng ta ngày càng tăng trưởng hơn trong lòng thương xót của Chúa. Vì thế chúng ta hãy coi trọng đặc tính Kitô của mình và dấn thân sống như tín hữu, vì chỉ như thế tin mừng mới có thể đánh động tâm hồn con người và mở rộng con tim đón nhận ân phúc tình thương.
Trong khuôn khổ năm thánh đã có những sinh hoạt và thánh lễ cho các giới khác nhau trong giáo hội. Riêng đối với các linh mục quốc tế về Roma hành hương năm thánh, ngày 2 tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày 3 bài suy niệm tĩnh tâm dành cho các vị và cả các chúng sinh. Trước tiên, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano vào lúc 10 giờ và bắt đầu với kinh giờ 3. Sau phần dẫn nhập, Đức Thánh Cha nói về đề tài, từ sự xa cách đến việc mừng lễ. Trong số hàng ngàn tham dự viên, cũng có một số hồng y và giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Bài thứ hai, lúc 12 giờ, tại đền thờ Đức Bà Cả với chủ đề Người đón nhận lòng thương xót. Sau cùng, vào lúc 4 giờ chiều, ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh Cha nói về đề tài các hoạt động từ bi thương xót về thể lý và tinh thần. Cả ba bài suy niệm của Đức Thánh Cha xoay quanh các khía cạnh khác nhau của lòng thương xót. Qua đó, Ngài dựa nhiều trên linh đạo của Thánh Ignacio Loyola, Thánh Tổ dòng tên. Mỗi bài dài khoảng 45 phút. Trong số các ý tưởng được Đức Thánh Cha trình bày, có lời Ngài cảnh giác rằng, nếu các cơ cấu của chúng ta không được sống và được sử dụng để nhận lãnh nhiều hơn lòng thương xót của Thiên Chúa và trở nên từ bi hơn đối với tha nhân, thì chúng có thể biến thành một cái gì rất khác biệt và đưa tới hậu quả ngược lại điều chúng ta mong muốn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tấm gương của các thánh trong việc cảm thấy cần lòng thương xót của Chúa. Ngài cũng trưng dẫn Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận và nhắc lại rằng, chính Đức Hồng Y Văn Thuận đã nói rằng, trong tù, Chúa đã dạy Ngài biết phân biệt những điều thuộc về Thiên Chúa mà Đức Hồng Y đã tận tụy thi hành trong cuộc đời khi còn là một linh mục và giám mục được tự do, khác với chính Thiên Chúa mà Đức Hồng Y tận tụy phục vụ trong lúc bị tù. Trong bài cuối cùng, Đức Thánh Cha trình bày những suy tư về những công việc từ bi thương xót về tinh thần cũng như về thể xác, trong đó Ngài cũng nói đến tòa giải tội và chiều kích xã hội của các công việc từ bi bác ái.
Ngày hôm sau, mùng 3 tháng 6, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để kết thúc 3 ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh. Đồng tế với Ngài có hơn 20 hồng y, 50 giám mục và khoảng 5.000 linh mục đến từ các nơi, trước sự hiện diện của hơn 10.000 tín hữu. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hăng say đi tìm chiên lạc và tận tụy săn sóc đoàn chiên được giao phó cho mình, noi gương vị mục tử nhân lành. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật liên hệ giữa trái tim Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, với con tim của các linh mục. Ngài cũng đưa ra những lời nhắn nhủ thực hành. Linh mục cần luôn luôn tìm kiếm Chúa, hăng say đi tìm các con chiên lạc để dẫn về đoàn chiên Chúa, và sau cùng là bí quyết niềm vui của linh mục. Đức Thánh Cha nói, Chúa Kitô yêu thương và biết các con chiên của Ngài, Ngài hiến mạng sống vì họ, và không ai là người xa lạ với Ngài. Đoàn chiên chính là gia đình, là cuộc sống của Ngài. Ngài không phải là thủ lãnh mà đoàn chiên khiếp sợ, nhưng là mục tử đồng hành với chiên và gọi đích danh từng con. Ngài muốn tập hợp các con chiên chưa ở với Ngài. Cũng vậy, đối với các linh mục của Chúa Kitô, linh mục được sức dầu cho dân không phải để chọn lựa dự phóng của mình, nhưng để ở gần những người dân cụ thể mà Thiên Chúa qua giáo hội đã ủy thác cho linh mục. Không ai bị loại trừ khỏi tâm hồn của mục tử, khỏi kinh nguyện và nụ cười của linh mục.
Vừa rồi là một số sinh hoạt nổi bật của Đức Thánh Cha trong năm vừa qua. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị gương cha Adai Remsi Diril, một linh mục công giáo Kande, vượt hàng ngàn dặm đường dài để chăm sóc mục vụ cho người Iraq tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.
giữa tiếng nhạc thánh ca sốt sắng và hương trầm tỏa nghi ngút, trong bầu không khí tràn đầy vẻ thánh thiêng và tôn kính, cha Ramsey Dirin được biết với tên cha Abdey, một tay cầm chén máu thánh và dĩa đựng mình thánh, từ từ di chuyển đến từng người, trao thánh thể cho hết người này đến người kia. Thánh lễ không được cử hành trong một nhà thờ, nhưng là trong một căn hộ chung cư ở Kitsehir, một thành phố nhỏ miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người Hồi giáo chiếm đa số. Là linh mục duy nhất thuộc Giáo hội Công giáo Kande hoạt động mục vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cha Abdey đã trở thành một linh mục du hành, một chiến binh đường phố. Mỗi năm cha đi hàng ngàn dặm đường để đến các nơi chăm sóc đoàn chiên của mình. Cộng đoàn Kitô hữu người Iraq tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 40.000 tín hữu. Từ khi được thụ phong linh mục cách đây 2 năm, cha Abdey, 34 tuổi, đã rửa tội cho hơn 200 trẻ em, làm phép hôn phối cho hơn 20 đôi và ban các nghi thức cho hơn 30 người hấp hối. Năm ngoái, cha đã chuẩn bị cho hơn 150 em rước lễ lần đầu, còn năm nay, con số các em được lãnh nhận thánh thể lần đầu cũng đã lên đến hơn 100 em. Cha Abdey thường di chuyển trên các chuyến bay giá rẻ vì giáo hội không thể hoàn lại tiền vé máy bay cho cha. Chỉ trừ một số ít trường hợp như khi cha đến cử hành các ngày lễ hội tôn giáo, thì cha hay các gia đình cha thăm viếng sẽ trả tiền vé máy bay. Cha đi đến tận các gia đình để thăm hay cử hành các nghi lễ, vì như thế sẽ đỡ tốn kém hơn là cả một gia đình 10 người đi đến tận Istanbul, nơi cư ngụ chính của cha. Thường khi đến một nơi, cha nhờ vào một mạng lưới trợ giúp, họ nối kết cha với các cộng đoàn Kitô hữu Iraq địa phương. Ví dụ, cha bay chuyến bay giá rẻ từ Istanbul đến Nevşehir, một thành phố ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ đó cha đi xe buýt thêm gần 100 cây số để đến Kitsehir, nơi cha sẽ gặp gia đình một tín hữu. Cha đã đến đây lần thứ 8, cha nói, đây là gia đình của tôi ở Kitsehir. Ở mỗi thành phố tôi có một gia đình, đôi khi có hơn một gia đình. Vợ chồng tín hữu này giữ vai trò liên lạc cho cha Abdey. Sau khi đã đón tiếp cha đến căn hộ chung cư của họ và mời cha một ít nước trà và bánh ngọt, họ bắt đầu gọi điện thoại. Họ rất quen thuộc với 225 gia đình người Iraq ở tại thành phố, và họ đang nối kết cuộc hành trình của cha Abdey. Miền đất Kitsehir này giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Các Kitô hữu tin khởi đã đến đây để trốn tránh cuộc bắt hại của đế quốc Roma. Ngày nay, các di tích của các thánh đường do các tín hữu xưa kia xây vẫn còn được viếng thăm. Tuy vậy, không có nhà thờ Công giáo nào hoạt động trong vùng. Do đó, khi cha Abdey đến thăm, cha cử hành thánh lễ tại các gia đình như các Kitô hữu tin khởi đã làm. Nếu thuê một phòng hội để cử hành thánh lễ, thì sẽ tốn khoảng 900 đô la. Số tiền đó tốt hơn là để chi trả cho phí tổn, để có thể thăm nhiều gia đình hơn. Thường có khoảng 10 gia đình được mời dự lễ, với khoảng 30 thành viên. Các thánh lễ tại các nhóm nhỏ mang lại những kinh nghiệm khác với thánh lễ trong một nhà thờ. Cha Abdey chia sẻ, thánh lễ tại gia đình giống như một gia đình. Người cha và các con cái chia sẻ vinh quang của Chúa. Nó khác như là xem một cuốn phim trong một rạp chiếu phim và xem ở gia đình. Sau thánh lễ, cha Abdey thăm một phụ nữ Iraq bị ung thư. Con gái của bà vừa khóc vừa mở cửa phòng ngủ, lo lắng về sức khỏe của người mẹ. Sức khỏe của bệnh nhân hết sức mỏng manh yếu đuối. Cha Abdey cầu nguyện một vài phút, rồi cha sức dầu thánh cho bà. Rất nhiều người trong số những người cha Abdey đến thăm đã sống vài năm trời ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi chờ đợi được xin tị nạn ở các nước như Úc, Canada và Hoa Kỳ. thời gian chờ đợi thường kéo dài và thời gian chờ đợi bấp bênh như thế nảy sinh nhiều vấn đề thể lý cũng như tâm lý đối với họ. Cha Át đây hiểu là những người tị nạn này cần sự trợ giúp thiêng liêng, họ cần một linh mục, họ muốn giáo hội ở với họ. Cha biết là cha không thể giúp cho họ về vật chất, nhưng cha có thể cho họ thời gian và niềm hy vọng. Cha nói, khi bạn để đàn chiên của bạn ở trên núi, bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra với chúng. Nhưng khi bạn ở với chúng thì khác. Bạn có thể chỉ cho chúng nơi nào có nước, nơi nào là chỗ bình an để trú ngụ. Những người tị nạn giống như những đứa con nhỏ chờ đợi cha của chúng. Sau hai ngày một đêm bận rộn ở Kitsahir, cha Abdei chuẩn bị trở lại Istanbul. Cha đã cử hành 5 thánh lễ và thăm viếng nhiều gia đình, nhưng cha không cảm thấy mệt mỏi. Cha hy vọng là những lần viếng thăm của cha giúp họ thêm vững mạnh về tinh thần và gần gũi với giáo hội, và đức tin của họ vào Chúa Giêsu được làm mới thêm. Mọi Kitô hữu cần phải làm mới lại đời sống thiêng liêng. Cha cũng hy vọng trao cho họ niềm hy vọng và nhắc nhở họ rằng Chúa làm những phép lạ và do đó họ cần tin tưởng. Cha nói với giáo dân, hãy để Chúa làm những công việc cho họ. Người là cha chúng ta và người muốn điều tốt nhất cho chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.